bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Chư bát giới bị lũ khỉ quận lộn xuống đất, cầm tai kéo gáy, nắm cẳng xích đuôi lôi tuột về. Áo trùng bị xé rách tường, miệng lẩm bẩm: "Thôi thôi, lần này có lẽ chết mất rồi." Hành giả ngồi trên sườn núi tức giận mắng: "Cái đồ bị thịt ăn cám kia, mi đi thì cứ việc đi, cớ sao lại chửi ta?" Bát giới vội quỳ xuống đất nói:
"Thưa sư huynh, tôi có dám chửi anh đâu. Nếu chửi anh, tôi sẽ bị cắt đứt lưỡi ra. Tôi chỉ nói là anh không đi, tôi về báo với sư phụ tôi mà, đâu dám chửi anh."
"Mi dối ta thế nào được? Ta vểnh tai bên phải, nghe rõ người nói ở trên 33 cung trời. Ta nghiêng tai bên trái, nghe rõ chuyện thập đại diêm vương cùng phán quan tính sổ. Nay mi vừa đi vừa chửi ta, chẳng nhẽ ta lại không nghe thấy ư?" "Quân bay đâu, lấy cái gậy to ra đây, hãy đánh phủ đầu cho 20 gậy vào đầu gối, rồi đánh thêm 20 gậy nữa vào lưng. Sau đợi ta lấy gậy sắt ra tiến chân hắn."
Bát giới sợ hãi dập đầu nói: "Sư huynh, mong ngài hãy nể mặt sư phụ mà tha cho em."
"Ta không có sư phụ, sư phụ gì hết."
"Thưa sư huynh, anh không nể sư phụ thì thôi, anh cũng nên nể mặt Nam Hải Quan Âm chứ."
Hành giả nghĩ một lát rồi nói: "Chú em đã nói thế thì thôi, ta tha cho không đánh. Bây giờ nói thật đi, Đường Tăng gặp nạn ở đâu?"
"Thưa sư huynh, không có tai nạn gì hết, thực là nhớ anh đấy."
Thấy bát giới vẫn chưa nói thực, hành giả quát mắng: "Thật là cái đồ chết dẫm! Lão tuân này người tuy ở Thủy Liêm Động, lòng vẫn theo dõi người lấy kinh. Sư phụ chẳng lúc nào là không có nạn. Chú cứ nói thật, ta sẽ tha không đánh."
Bát giới nghe thế, liền cúi đầu trả lời:
"Sư huynh ạ, tôi cũng định nói dối để mời anh đi, không ngờ anh tính khôn thế, đừng đánh nữa. Cho tôi đứng dậy lên sẽ xin nói thật."
"Được, cho đứng dậy, nói mau đi."
Lũ khỉ buông cả tay ra, chàng ngốc bấy giờ mới đứng dậy, ngơ ngác nhìn khắp cả hai bên.
"Chú nhìn cái gì thế?" "À, định lĩnh hứa. Tôi cứ để cho chú đi trước 3 ngày, lão tôn sẽ có phép bắt chú trở lại. Muốn tốt lành thì nói mau, kẻo tôi mà phát cáu lên không tha cho đâu."
Bát giới sợ hành giả phát cáu, bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện ở rừng Thông Đen, nước Bảo Tượng Quốc cho hành giả nghe. Nghe xong bát giới kể, hành giả nói:
"Sao chú ngốc thế? Khi bước chân ra đi, tôi đã dặn đi dặn lại, bảo nếu có yêu tinh bắt giữ sư phụ, chú cứ bảo nó biết lão tôn là đại đồ đệ của người. Cớ sao lại không nói tên thôi ra?"
"Được, hãy để ta nói hết cho y một câu."
Bát giới ngẫm nghĩ xong liền nói:
"Thưa sư huynh, giá cứ không nói đến tên anh thì lại tốt. Chỉ vì nói tên anh ra, nó mới lại càng làm phách."
"Nói thế nào?"
"Tôi bảo nó: kiệt, mì chớ có vô lễ, chớ làm hại sư phụ ta. Ta còn có một đại sư huynh nữa tên là Tôn Hành Giả, thần thông quảng đại, bắt yêu quái rất nghệ. Người mà tới đây mì sẽ chết không có chỗ chôn." "Chỗ yêu tình kia nghe nói lại càng tức tối quản mắng: Tôn Hành Giả quái gì ta cũng không sợ. Nó mà đến đây, ta sẽ lót ra ra, rút lấy gần, vạc lấy xương, ăn hết tìm cảm. Có thà cho giống khỉ còm thì cũng lạng lấy thịt gốc mới dán ăn."
Hành giả nghe nói mà tức tối vò đầu vò tai, nhảy vắt lên: "Đứa nào dám mắng tôi như thế?"
"Ấy ấy, xin sư huynh hãy nguôi giận. Yêu quái hoảng bảo nó mắng anh như thế, còn tôi chỉ thuật lại lời nói cho anh nghe đấy thôi."
"Hiền đệ hãy đứng dậy, tôi mà không đi thì không xong, lẽ đâu nó đã chửi tôi mà tôi lại không đi bắt nó, tôi sẽ đi cùng với chú."
"Hừ, yêu tinh này thật lếu láo quá thể, ta chưa đụng đến nó mà nó dám chửi khuất mặt ta."
Đi chuyến này ta phải bắt nó vằm xác ra muôn đoạn, xong rồi ta sẽ trở về ngay.
Xui ngạ, đúng thế đấy, anh chỉ đi truy bắt yêu tinh để mà trả thù, còn ở lại hay không, tùy ý anh.
Hành giả từ sườn núi bước xuống đi vào trong động, chút áo thường ra, vận lại một áo vải bông trùng, mặc quần da hổ, tay cầm gậy như ý đi thẳng ra cửa, dặn dò lũ khỉ.
Các con ở nhà phải trông nom cơ nghiệp cho cẩn thận, trồng thông dặm liễu cho phải mùa, không được bỏ đất hoang. Đợi ta lại đi bảo vệ đường tăng lấy kinh về đông thổ xong, lại trở về hưởng phúc thiên nhiên với chúng con.
Nói xong, hành giả và bát giới cưỡi mây rời khỏi động Thủy Liêm, vượt qua Đông Hải sang đến bờ bên kia. Dừng mây lại, hành giả nói,
chú em này, chú hãy đi từ từ nhé, để tôi xuống biển tắm cho sạch sẽ đã.
Đi đường đã vội vã, còn sạch sẽ cái gì?
Chú biết thế nào được, từ khi tôi trở về mấy hôm nay, trong mình thấy có chút tà khí. Sư phụ ta là người thích sạch sẽ, nên phải tắm sạch cho người khỏi chê.
Hành giả tắm xong, hai người lại cưỡi mây đi tiếp. Không mấy chốc đã thấy tòa kim tháp phóng ra tia sáng, bát giới trỏ tay nói,
sao huyệt của yêu tinh hoàng bảo kia kìa, Sa Tăng vẫn còn ở trong nhà đó đấy.
Chú hãy ở trên mây, đợi tôi đến trước cửa đó xem sao.
Xuống làm gì, yêu tinh không ở nhà đâu.
Tôi hiểu rồi.
Nói xong, hành giả liền từ trên mây bước xuống đi đến cửa động xem xét. Chỉ thấy ở đấy có hai đứa bé đang đánh cầu đánh căng chơi đùa với nhau. Một đứa độ chừng 10 tuổi, một đứa độ 8-9 tuổi. Hành giả sấn đến trước mặt, bất chấp là con cái nhà nào, túm luôn lấy chỏm lôi đi. Hai đứa bé vừa kêu vừa khóc om sòm, làm kinh động đến lũ yêu tinh trong ba nguyện động. Chúng nó vội vàng vào báo với công chúa.
Thưa lệnh ba, không biết người nào bắt mất hai vị công tử đi rồi.
Công chúa nghe nói, vội vàng chạy ra cửa động. Chỉ thấy hành giả đứng ở trên sườn núi cao xách hai đứa trẻ con, ý muốn quăng xuống. Công chúa hoảng sợ gào lên gọi.
Cái nhà bác kia, tôi với bác không có oán thù gì, sao lại bắt con tôi đi? Bố chúng nó ghê gớm lắm đấy, nếu có làm sao quyết không để yên cho nhà bác đâu.
Nàng không biết ta ư? Ta là đại đồ đệ của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đây. Ta có người sư đệ là Sa Tăng hiện ở trong động này. Nàng về tha người ấy ra, ta sẽ trả lại hai đứa trẻ cho nàng.
Công chúa nghe nói, vội vàng trở vào trong đuổi giãn bọn tiểu yêu ra, tha cho Sa Tăng. Sa Tăng thấy công chúa tha mình ra, vội nói.
Công chúa ạ, nàng chớ tha tôi, sợ yêu tinh kia về đòi người sẽ làm lụy đến nàng đấy.
Thưa sư trưởng, người là ân nhân đã cứu tôi khỏi lưỡi đao của Hoàng Bào Lang. Từ nãy tôi vẫn rất lưu tâm để tha người đấy. May sao, ngoài cửa động có đại sư huynh người là Tôn Ngộ Không mới đến, bảo tôi tha người đây mà.
Ôi, Sa Tăng nghe thấy ba tiếng Tôn Ngộ Không có khác nào đất hạn gặp mưa, dòng cam lộ tưới vào lòng, mặt tươi hẳn lên. Sa Tăng phủi tay rũ áo, đi ra ngoài cửa chào hỏi hành giả. Thấy Sa Tăng vẫn còn chưa hết sợ, hành giả cười và nói.
Hả hả? Cái chú Sa Ni này, khi sư phụ đọc thần chú xin vành đai, sao không chịu nói giúp hộ một câu? Đều khua môi khoác lác, bảo hộ sư phụ, sao không đi thẳng sang Tây Thiên lại nấp ở chỗ này làm cái trò gì?
Sư huynh à, bất tất phải nói nữa, người quân tử không nhắc tới chuyện cũ, chúng tôi chẳng dám khoe tài nữa đâu.
Thế thì chú hãy lên đây nào.
Sa Tăng dướn mình chạy lên sườn núi. Bát giới dừng chân ở trên mây, trông thấy Sa Tăng vừa ra khỏi cửa động, liền từ trên mây bước xuống gọi.
Chú Sa, giàu lòng quá, giàu lòng quá.
Nhị sư huynh ở đâu lại thế?
Chuyện là thế này, hôm qua bị thua trận xong, đến đêm trở về trong thành, gặp chú ngựa trắng, mới biết sư phụ bị nạn. Hoàng bảo quái nó làm phép biến sư phụ ta ra con hổ.
ngựa trắng bàn với tôi đi mời sư huynh lại đây.
Này, chú Ngốc ơi, đừng kể con cà con kê nữa, mau đem hai đứa nhãi con này đến thành bảo tượng, khích cho yêu tinh tới đây, tôi sẽ đón đánh nó ở chỗ này.
Sư huynh ạ, khích nó như thế nào?
Hai chú cưỡi mây đến điện Kim Loan, bất chấp trái phải, cứ quẳng giáo chúng nó xuống dưới thềm bạch ngọc. Có ai hỏi các chú đó là con nhà ai, các chú cứ bảo là con của Hoàng Bào Yêu Tinh. Yêu Tinh nghe tiếng tất nhiên phải trở về núi, tôi khỏi phải đánh nhau với nó ở trong thành. Bởi nếu mà đánh nhau với nó ở trên thành, tất phải phun mây phun khói, đất bốc bụi bay. Vậy các quan và dân chúng sẽ phải kinh sợ.
Sư huynh làm như thế định lừa chúng tôi đấy à?
Thế nào là lừa chú? Nghe hành giả hỏi thế, Bát Giới liền nói.
Hai đứa trẻ này bị anh bắt đã sợ chết hồn đi rồi. Chúng nó khóc đã khản cả tiếng, chỉ một lúc nó là chết ngoẹo. Chúng tôi ở trên cao quẳng chúng nó xuống như quẳng hai thỏi thịt vậy. Liệu yêu tinh kia nó có để yên không? Tất nhiên nó phải bắt để mạng. Thế hóa ra chúng tôi phải chịu tội oan à?
Đừng nói nhảm nữa. Nếu nó lôi thôi với các chú, hai người sẽ đánh nhau với nó để giữ nó về đây. Tôi sẽ đợi đánh nhau với nó ở chỗ này. Nghe hành giả nói thế, Bát Giới và Sa Tăng mới ra dáng oai vệ, đưa hai đứa trẻ đến bảo tượng quốc. Còn hành giả thì từ sườn núi bước xuống đi đến dưới cửa tháp. Vừa đến nơi, công chúa liền chất vấn luôn.
Vị sư này thật là không có tín nghĩa gì hết. Người bảo thả sư đệ người ra, người sẽ trả lại hai đứa con cho ta. Này ta đã thả sư đệ ra rồi, sao mà vẫn giữ con ta làm gì?
Hé hé, công chúa đừng ngại. Nàng ở đây với các cậu đã lâu rồi, để mang các cậu đến thăm ông ngoại thôi mà.
Sư trưởng đừng có bậy bạ, lão Hoàng Bào nhà tôi không phải là người vừa đâu. Nếu người dọa nạt con tôi để chúng nó sợ hãi, thì...
Hành giả liền ngắt ngang nói. Công chúa ạ, người ta sống trên đời thế nào là kẻ có tội?
Hồi còn nhỏ ở trong cung, tôi được cha mẹ dạy bảo. Nhớ trong sách có câu, 3.000 điều phạm vào tội ngũ hình, tội to nhất là bất hiếu.
Nói đúng đấy. Chính nàng là người con bất hiếu. Nàng nỡ nào đem thân đi bám lấy tên yêu tinh, lại không tưởng nhớ đến cha mẹ. Không phạm mà tội bất hiếu là gì? Nghe hành giả nói mình thế, công chúa bỗng đỏ mặt tía tai, hổ thẹn nói.
Sư trưởng nói rất đúng đấy. Tôi nào không nhớ cha mẹ. Chỉ vì từ khi bị yêu tinh bắt tôi về đây, gia pháp rất ngặt. Tôi lại chân yếu tay mềm, núi non thì xa cách, tin tức chẳng ai đưa cho. Nhiều lần đã toan tự tử, nhưng lại sợ cha mẹ ngờ là trốn đi, việc sau này không rõ ra được. Đành phải gắng gượng, sống vất va vất vưởng. Thật là một kẻ có tội lớn.
Công chúa bất tất phải thương khóc, chứ Bát Giới đã từng nói với tôi rồi. Nàng có viết một phong thư và cứu được tính mạng sư phụ tôi. Trong thư cũng có ý nhớ nhung cha mẹ đấy. Lão Tôn lần này đến đây sẽ bắt yêu tinh, đưa nàng về triều châu vua, tìm người đẹp đôi khác hầu hạ song thân cho đến già. Ý nàng thế nào?
Sư trưởng ơi, người chớ lần vào chỗ chết. Trước đây hai vị sư đệ của người giỏi giang như thế, còn chẳng đánh lại Hoàng Bào Lang nhà tôi. Trông người đét như con cá mắm thế này, gần nhiều xương ít, đầu óc thì trơ cả ra ngoài. Có tài giỏi gì mà dám nói chuyện bắt yêu tinh?
Nàng thế là nhầm rồi. Tục ngữ có câu, bong bóng dẫu to không nửa lạng, quả cân tuy nhỏ nặng nghìn cân. Lão Tôn này nhỏ thì nhỏ thực, nhưng cứng rắn lắm. Tài của tôi nàng chưa được trông thấy đấy chứ. Tôi hàng yêu rất giỏi, phục quái cực tài.
Người đã giỏi hàng yêu phục quái, vậy bây giờ người làm thế nào để bắt được nó?
nàng hãy tạm tránh mặt đi nơi khác. Lỡ khi nó trở về, chỉ sợ nàng với nó mối tình duyên đằm thắm không sao dứt được, sẽ nhỡ cả việc của tôi.
Cung chúa y lời nói của hành giả, tìm nơi kín đáo tránh ẩn. Hành giả ở lại, liền lắc một cái, biến ra đúng hình dáng công chúa, trở về trong động đợi yêu tinh về.
Lại nói về Bát Giới và Sa Tăng đem hai đứa trẻ con đến nước Bảo Tượng Quốc, quẳng xuống trước thềm bạch ngọc. Chỉ thấy máu tươi hộc ra, xương cốt gãy vụn, làm cho tất cả quan trong triều hoảng sợ kêu lên.
Hỏng cả rồi, có hai người ở trên trời rơi xuống.
Bát Giới lên tiếng thét.
Những đứa trẻ này là con của Hoàng Bào Yêu Tinh bị Lão Chư và Sa Đệ bắt đem về đây.
Lúc này, Lão Yêu Tinh ở Điện Ngân An vẫn chưa tỉnh rượu. Mơ màng thấy người ta nói đến tên tuổi. Nó mới chịu nhắc giác ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Bát Giới và Sa Tăng đương ở trên lưng chừng mây hò hét. Yêu Tinh trong lòng nghĩ thầm.
Chứ Bát Giới thì đã đành. Còn Sa Tăng thì vẫn trói ở trong nhà làm sao mà ra được. Những đứa con của mình sao lại lọt vào tay chúng? E rằng Chư Bát Giới không thấy mình nhà đánh nhau với hắn, cho nên ý định dùng cái mẹo này để lừa ta đây. Thôi, ta này rượu vẫn chưa tỉnh. Nhỡ mà ra đánh nhau với nó bị nó bó cho mình đinh bà, sẽ mất hết cả oai phong, mà còn lộ cả nguyên hình ra nữa. Chỉ bằng ta hãy về nhà xem đã, có phải là con ta hay không, bây giờ sẽ tính chuyện với chúng.
Chưa biết sự việc sẽ tiếp diễn ra sao, xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau.